Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo khuyến khích phong trào Pax Christi tiếp tục thúc đẩy phi bạo lực.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến những người tham dự đại hội thường niên của phong trào Pax Christi Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viết: giữa muôn vàn thách thức mà thế giới chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, bao gồm xung đột vũ trang đang lan rộng, chia rẽ giữa các dân tộc và những thách thức của di cư cưỡng bức, những nỗ lực thúc đẩy phi bạo lực càng cần thiết hơn.
Chi nhánh Pax Christi Hoa Kỳ của phong trào hòa bình Công giáo quốc tế họp tại Detroit, Michigan vào cuối tuần này trong một hội nghị tập trung vào chủ đề khẳng định lại sức mạnh của phi bạo lực trong một thế giới tan vỡ. Trong sứ điệp được đọc tại buổi lễ khai mạc vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha đã mời gọi những người tham dự nhớ lại rằng, sau hành động bạo lực đóng đinh trên thập giá, những lời đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh với các tông đồ đã mang đến hòa bình, một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, khiêm nhường và bền bỉ. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, Chúa Giêsu tiếp tục sai các môn đệ của người đi vào thế giới để trở thành những người kiến tạo hòa bình trong cuộc sống hàng ngày của họ. Do đó, điều quan trọng hơn cả là một giáo hội có khả năng hòa giải phải hiện diện và hữu hình trong các giáo xứ, khu phố và đặc biệt là ở các vùng ngoại vi của xã hội. Ngài bày tỏ hy vọng rằng hội nghị toàn quốc sẽ truyền cảm hứng cho các thành viên của Pax Christi Hoa Kỳ nỗ lực xây dựng cộng đồng địa phương của họ thành những ngôi nhà hòa bình, nơi con người học cách xoa dịu sự thù địch thông qua đối thoại, nơi công lý được thực thi và lòng tha thứ được trân trọng. Bằng cách đó, Đức Thánh Cha nói, anh chị em sẽ giúp cho nhiều người hơn nữa đón nhận lời của Thánh Phaolô mời gọi sống hòa bình với anh chị em của mình. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời phó thác đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, và ban phép lành tòa thánh cho những người tham dự.
Truyền thông Vatican khai trương cơ sở mới tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vatican, để tiếp tục phục vụ năm thánh đang diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 7, mạng lưới truyền thông của Vatican đã triển khai một cơ sở mới tại quảng trường Thánh Phêrô dành riêng cho việc gặp gỡ, đối thoại và hy vọng.
Cơ sở mới được thiết lập để làm nơi làm việc cho các cơ quan truyền thông chính của Tòa Thánh. Đài phát thanh Vatican, Vatican News, báo L'Osservatore Romano và Vatican Media, và sẽ phục vụ khách hành hương và nhà báo trong suốt năm thánh. Được thực hiện với phép của Phủ Thống đốc Thành Vatican và sự hỗ trợ tài chính từ mạng lưới các nhà hảo tâm của Hội Thân Hữu của Đức Thánh Cha. Cơ sở cũng nhằm mục đích ghi lại những khoảnh khắc quan trọng như lễ tuyên thánh sắp tới cho hai chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis vào ngày 7 tháng 9. Phát biểu trong nghi lễ khánh thành, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nhận định rằng cơ sở nhỏ bé này cho thấy ngay cả những tia lửa nhỏ nhất cũng có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng lớn lao. Ông nói thêm, việc cử hành năm thánh hy vọng vào thời điểm thế giới đang chìm trong tuyệt vọng, tự nó đã là một tuyên bố mạnh mẽ, không bao giờ được đánh mất hy vọng. Ông nói thêm rằng, sức mạnh của bộ truyền thông đến từ một mạng lưới gắn kết chúng ta lại với nhau, không chỉ với tư cách là đồng nghiệp, mà còn với những người lắng nghe chúng tôi, đọc chúng tôi và đặt niềm tin vào thông điệp hiệp thông này. Ông Lucio Andrea Luis, Tổng Thư ký Bộ Truyền thông phát biểu rằng việc tạo ra nội dung cho web không chỉ đơn thuần là đăng tải những câu chuyện, nó có nghĩa là hiện diện trong những không gian thực tế, vốn là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của mọi người. Những không gian kỹ thuật số này có thể mới mẻ và khác biệt, nhưng chúng không kém phần chân thực. Chúng định hình thói quen và các mối quan hệ của chúng ta, và giáo hội phải hiện diện ở đó. Đơn giản bởi vì bất cứ nơi nào có sự hiện diện của con người thì giáo hội cũng thuộc về nơi đó. Ông Massimiliano Menichetti, phó tổng biên tập của Vatican Media, đứng đầu Radio Vatican và Vatican News, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm nổi bật nhiều điều tốt đẹp đang âm thầm phát triển trên thế giới, bằng chứng cho thấy việc kể chuyện không phải lúc nào cũng mang tính tiêu cực. Ông chia sẻ, chúng tôi biết tin tức thường vận hành như thế nào, các tựa đề báo, bản tin, trang web đều có xu hướng tập trung vào các xung đột, thất bại và nỗi sợ hãi. Nhưng nhiệm vụ của Vatican Media chúng tôi là đưa ra một cái nhìn ngược lại, nhấn mạnh vào sự thật rằng, bất chấp tất cả, điều thiện vẫn chiến thắng. Đó là điều chúng tôi cố gắng thực hiện mỗi ngày. Về phần ông Alessandro Girosti, một phó tổng biên tập giải thích rằng, Vatican Media tiếp tục sứ mạng ủng hộ tiếng nói của Đức Giáo Hoàng. Trong một sự tiếp nối tuyệt đẹp trải dài từ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua Đức Biển Đức thứ 16 và Đức Francisco cho đến Đức Leo thứ 14 ngày nay.
Với 23.000 người đăng ký, Tây Ban Nha là đoàn đông thứ hai tại Ngày Năm Thánh Giới Trẻ.
Tây Ban Nha, theo thông báo tại cuộc họp báo của các vị lãnh đạo giáo hội Tây Ban Nha, có 23.000 người Tây Ban Nha đã đăng ký tham dự Ngày Năm Thánh Giới Trẻ tại Roma. Con số này, theo các giám mục Tây Ban Nha, có khả năng tăng đến 30.000 bởi vì có nhiều người đến gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo vào những ngày cuối.
Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số người tham dự Ngày Năm Thánh Giới Trẻ đông thứ hai thế giới chỉ sau nước Ý. Quốc gia có khoảng 10.000 bạn trẻ tham dự. Sẽ có 50 giám mục đồng hành với các bạn trẻ. Trong chương trình hành hương của những người trẻ Tây Ban Nha đến từ mọi giáo phận trong nước và nhiều dòng tu cũng như các phong trào khác nhau, họ sẽ tham dự một sự kiện đặc biệt vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô. Ban tổ chức Tiểu ban Giới Trẻ và Thiếu niên của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha mô tả đây là sự kiện chưa từng có. Vào chiều ngày 1 tháng 8, quảng trường Thánh Phêrô sẽ đóng cửa với công chúng để chào đón cách riêng các bạn trẻ Tây Ban Nha có đăng ký tham dự Ngày Năm Thánh Giới Trẻ. Tham dự sự kiện này cũng có khoảng 50 giám mục Tây Ban Nha, bao gồm Đức cha Luis Anguencio, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, cũng như Đức Hồng Y Juan José Omeya của Barcelona và José Cobo của Madrid. Trong thông báo của ban tổ chức tại buổi họp báo, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với 3 phần, cầu nguyện, trình bày chứng từ, lắng nghe lời Chúa và ngợi khen, với phần đệm nhạc của dàn hợp xướng thanh thiếu niên Tây Ban Nha và dàn nhạc giao hưởng Ý. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức cha Luis Anguencio cử hành vào lúc 8 giờ tối và được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha. Hơn 500 tình nguyện viên người Tây Ban Nha, chủ yếu là những người trẻ đến từ các giáo phận Tây Ban Nha, sẽ hợp tác tổ chức và điều hành sự kiện quốc gia tại quảng trường Thánh Phêrô.
Dịch vụ dành cho người khuyết tật được tăng cường cho sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ.
Vatican, Năm Thánh Giới Trẻ diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 sẽ là một sự kiện cho tất cả mọi người. Dịch vụ đón tiếp người khuyết tật hoạt động trong suốt Năm Thánh đã được tăng cường để đảm bảo cho mọi người có thể đến khu vực Tor Vergata, nơi diễn ra buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha Leo 14 vào tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8 và thánh lễ do Ngài Chủ sự vào sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8.
Ông Giuseppe Napolitano, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Dân sự Roma cho biết, dịp Năm Thánh Giới Trẻ, dịch vụ dành cho người khuyết tật sẽ được điều chỉnh để phù hợp với số tín hữu hành hương đến Roma, mà theo ước tính có thể lên tới 1 triệu người vào thứ Bảy ngày 2 tháng 8 và tiếp tục tăng vào Chủ nhật. Cụ thể, xe buýt đưa đón học sinh được đưa vào sử dụng cùng với sự phối hợp của Unitaxi, tổ chức có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người khuyết tật. Hệ thống dịch vụ dành cho người khuyết tật đã được sử dụng rất nhiều trong Năm Thánh, và mọi việc đều diễn ra trong bình thường, không có sự cố. Sơ Veronica Donatello, đặc trách mục vụ người khuyết tật của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, sự phối hợp giữa giáo hội và tổ chức bảo vệ dân sự Roma diễn ra trong suốt Năm Thánh. Nhưng chắc chắn, Năm Thánh Giới Trẻ là sự kiện lớn nhất. Tor Vergata sẽ được chia thành nhiều khu vực. Điểm mới là mỗi khu vực sẽ có khu vực dành riêng cho người khuyết tật. Sơ nói, đây là sự thay đổi quan trọng về cách chúng ta quan tâm đến người khuyết tật. Họ có thể chọn ở lại các khu hỗ trợ nếu cần, hoặc đi cùng nhóm của họ. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm phù hợp hơn với mong muốn của họ. Sơ giải thích thêm, việc triển khai dịch vụ này có được là nhờ sự phối hợp giữa Tổ chức Bảo vệ Dân sự Roma, Hội đồng Giám mục Ý, Bộ Loan báo Tin mừng và nhiều tổ chức khác. Khi đăng ký tại trang web của Nam Thánh 2025, mọi người có thể khai báo các vấn đề sức khỏe cần được quan tâm đặc biệt. Vào thứ Bảy ngày 2 tháng 8 và Chủ nhật sau đó, sẽ có các điểm đón tại Chinechita và Ananya, và chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm nữa được mở trong ngày tới. Người khuyết tật có thể đến bằng xe hơi hoặc tàu điện ngầm và sẽ có khu vực tiếp đón. Ngoài ra, còn có nhân viên hỗ trợ cho họ. Từ đây, người khuyết tật có thể lên xe buýt hoặc đến Top Vegata. Ban tổ chức đã chuẩn bị 60 xe buýt với hệ thống đặc biệt giúp người khuyết tật lên xuống. Khi đến Top Vegata, họ có thể chọn ở lại khu vực dành cho người khuyết tật hoặc theo nhóm của mình đến các khu vực khác. Theo đặc trách mục vụ người khuyết tật của Hội đồng Giám mục Ý, việc cung cấp dịch vụ này và nhu cầu từ các giáo phận, giáo xứ cho thấy nhận thức về hòa nhập đang thay đổi theo hướng tích cực.
Các tín hữu Campuchia được mời gọi cầu nguyện cho phép lạ hòa bình.
Phnom Penh, Đức cha Olivier Smith-Taylor, đại diện tông tòa Phnom Penh, mời gọi các tín hữu cùng chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi và đặc biệt tham dự thánh lễ vào Chủ nhật ngày 27 tháng 7, cầu nguyện cho phép lạ hòa bình và tình huynh đệ giữa Thái Lan và Campuchia.
Trong một thư gửi đến các tín hữu, Đức cha Smith-Taylor đã nói rằng cuộc chiến biên giới bất ngờ bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia cũng là một phần của chiến tranh thế giới thứ ba từng phần mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhắc đến trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Paulo VI, Đức Thánh cha Leo XIV đã lặp lại, đừng bao giờ gây chiến tranh nữa. Vì đại diện tông tòa Phnom Penh đã nói, hơn bao giờ hết, giờ đây lời kêu gọi vang lên tha thiết đối với tôi và toàn thể Kitô hữu của hai quốc gia đang xung đột, khi những đợt pháo kích không ngừng làm đen tối bầu trời biên giới giữa hai quốc gia chúng ta. Theo Đức cha, sau nhiều năm đau khổ, hòa bình đã đến, và chính hòa bình đã cho phép đất nước phát triển, giúp cho người dân lập kế hoạch cho cuộc sống và sống hòa thuận với nhau. Đó là một nền hòa bình đã đạt được bằng biết bao nhiêu hy sinh và vất vả, nhưng giờ đây lại bị phá vỡ. Trước thực trạng này, nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai Paris viết, chúng ta, các mục tử, linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Kitô hữu tại Campuchia hiệp nhất trong cầu nguyện chung, xin Chúa của hòa bình ban cho chúng ta hòa bình mãi mãi và ở mọi nơi. Trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày Chủ nhật 27 tháng 7, vị đại diện tông tòa Phnom Penh mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và bị thương, cho tất cả những ai phải vội vã rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn tránh bom đạn. Đức cha Smith-Toysler cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng quốc tế để một hành trình đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột biên giới này có thể bắt đầu ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong một sứ điệp kêu gọi, Đức cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho các binh sĩ và gia đình của họ đang sống trong lo sợ và bất an, và cho tất cả những ai đang khao khát sống trong hòa bình và hòa hợp. Ngài khẳng định, lời cầu nguyện là khí giới và tấm khiên duy nhất của chúng ta hôm nay, là nguồn sức mạnh để nài xin Chúa, xin cho tiếng súng chấm dứt và xin cho cuộc đối thoại hòa bình và hòa giải được tái lập. Đức cha Smith-Toysler kết thúc. Cùng với Đức Thánh cha Leo XIV, chúng ta phó dâng những lời cầu nguyện này cho Đức Trinh Nữ Maria hòa bình, để mẹ dâng lên Chúa Giê-xu, xin Chúa ban cho chúng ta phép lạ của hòa bình.
Ba Lan tiếp tục là quốc gia có nhiều ơn gọi linh mục nhất ở châu Âu.
Warszawa, với 206 linh mục được truyền chức trong năm 2025, Ba Lan tiếp tục là quốc gia có nhiều ơn gọi linh mục nhất trên toàn châu Âu.
Trái ngược với phần lớn châu Âu, nơi số tân linh mục đã giảm xuống dưới mức cần thiết để duy trì số linh mục không đổi, khiến các giáo phận ngày càng phải phụ thuộc vào các linh mục đến từ châu Phi và châu Á. Việc Ba Lan tiếp tục dẫn đầu về số tân linh mục được truyền chức cho thấy sức sống bền bỉ của bản sắc công giáo và thực hành tôn giáo tại quốc gia này. Sự bền bỉ đó đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Ba Lan cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác đang đối diện với xu hướng tục hóa, thay đổi trong cấu trúc gia đình và tỷ lệ sinh đang giảm. Số linh mục triều được truyền chức tại Ba Lan giảm nhẹ với 141 vị trong năm 2025 so với 153 vào năm 2024. Nhưng nhìn chung, tình hình vẫn tương đối ổn định trong những năm gần đây. Sức mạnh của Ba Lan trong việc nuôi dưỡng ơn gọi có thể được lý giải từ một số yếu tố then chốt giúp quốc gia này khác biệt so với phần lớn châu Âu. trước hết là bản sắc Công giáo ăn sâu trong đời sống người dân, tiếp tục định hình đời sống của nhiều công dân Ba Lan. Theo số liệu điều tra dân số năm 2021, gần 71,4% người Ba Lan tự nhận là người Công giáo, mặc dù giảm đáng kể so với 88% cách đây một thập kỷ. Ba Lan vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất châu Âu, 29,5% vào năm 2022, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì ơn gọi linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về tương lai ơn gọi linh mục tại Ba Lan, nhìn nhận cả cơ hội lẫn thách đố phía trước, Đức cha Andrei Pripisky, đặc trách Ủy ban ơn gọi của Hội đồng Giám mục Ba Lan và là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về mục vụ ơn gọi, nói: "Tại Ba Lan, chúng tôi vẫn đang chứng kiến thời kỳ số ơn gọi ổn định, dù vẫn còn thấp so với những năm trước. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ về ơn gọi, và chúng tôi tin rằng điều đó cần được tiếp tục. Vấn đề là làm sao để chào đón những người hiện đang khám phá con đường này và quyết định bước theo." Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tạo môi trường giúp người trẻ phân định ơn gọi, Đức cha Pisbisky nói: "Chúng tôi muốn đồng hành với các ơn gọi. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa kêu gọi con người theo cách người muốn và theo kế hoạch của người. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn xây dựng một văn hóa ơn gọi để khuyến khích nhiều người trẻ khám phá ơn gọi của mình."
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Giấc mơ có nhà của tác giả Linh Mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Bên ngoài cổng nhà thờ. Người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Gia đình mình lại dọn nhà về một chỗ mới, gọi là dọn nhà để nghe cho đỡ tủi, chứ thật ra là phải trả lại cái nhà cũ cho người ta để dọn về một cái nhà khác mới hơn, lạ hơn, mới lạ cho đến khi tự nhiên trở thành cái nhà cũ. Hình như chưa có khu nào trong thị trấn này mà nhà mình chưa ở. Đã không còn ngóc ngách nào trong những con đường ngoằn ngoèo của thị trấn mà anh em mình chưa biết. Anh em mình hay có thói quen đếm số những căn nhà đã đi qua. Đêm trước ngày dọn sang nhà mới, nhỏ em rút đầu vào ngực mình thủ thỉ: "Hai ơi, nhà thứ 14 rồi đó nha. Đã thiệt, mình cứ đi lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia." Má nói hồi đó má sinh nhỏ em lúc đang đi cắt lúa mướn ở làng xa. Cái nhà đầu tiên mà nhỏ em được biết lúc mở mắt chào đời là cánh đồng mênh mông. Trên là trời, dưới là đất. Chắc vậy nên nhỏ không quen ở mấy căn nhà nhỏ xíu của thị trấn này. Cứ hay kêu: "Ở đây sao mà ngột quá?" Ở nhà nào vài tháng mà chưa thấy nhúc nhích gì, nhỏ lại hỏi: "Hai, khi nào thì lại qua nhà mới hen?" Nhà mới là cái nhà đã cũ mềm, không ai ở nữa nên người ta mới cho thuê. Mức độ thông thoáng của nhà mới tùy thuộc vào số tiền mà nhà mình có thể trả. Tháng nào mua bán kha khá thì tìm được cái nhà kha khá, anh em mình có nhiều không khí để thở. Tháng nào mưa dầm mưa về, buôn bán ế ẩm, nhà mới phải chịu cảnh ọp ẹp và lụp sụp. Có khi nhà mới đơn giản chỉ là một căn gác bỏ trống trong một căn nhà tuềnh toàng nào đó. Nhỏ em dễ thương lắm, hình như biết nỗi lo của người lớn, nên tới nhà nào nhỏ cũng tung tăng được. Leo lên căn gác trống, nhỏ cười rít rít: "Đã thiệt, cái nhà này cao, tối chỉ cần mở cửa sổ ra là anh em mình thấy bầu trời, có thể nằm đếm sao được luôn đó hai." Giống như hồi ở quê, tối nào mấy anh em mình cũng nằm ở cái chõng tre trước nhà, vừa hóng gió vừa đếm sao. Mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mạng, anh em mình nghe người lớn dạy thế. nhưng không người lớn nào có thể chỉ cho anh em mình biết ngôi sao nào là chiếu mạng của người nào. Vậy nên cứ tối tối, anh em mình lại ngóng cổ lên trời đếm sao, biết đâu có ai đó may mắn tìm thấy ngôi sao chiếu mạng của mình. Chưa kịp tìm ra thì nhà mình đã phải dọn nhà ra đi. Tiếc cái nhà phải bỏ lại, tiếc quê hương đã trở nên xa lắc, tiếc nhất là bầu trời đầy sao trên đầu. Nhà mình dừng lại ở căn gác nhỏ của thị trấn ấy hơi lâu, chắc là để cho nhỏ em có cơ hội đếm sao. Đó là một mùa mưa dầm, vườn tược cây trái bị mất mùa, hàng quán bán ế ẩm, cả thị trấn cứ chèm nhẹp, vắng lạnh và buồn thiu. Nhà mình cũng buồn thiu. Cửa sổ trên căn gác nhỏ cứ bị đóng kín để tránh mưa tạt. Tối, chẳng thấy bầu trời, cũng chẳng có ngôi sao nào để mà đếm. Chiều chiều, tranh thủ lúc trời còn chút nắng, mình hay chở Út đi lang thang qua những cánh đồng hoang còn chưa vào quy hoạch của thị trấn. Hai ơi, đất ở đây rộng mênh mông, lại bỏ trống, sao không có một miếng nho nhỏ nào cho nhà mình dựng nhà ha? Phải giải thích với Út làm sao đây? Càng lớn, mình càng khám phá ra cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ. Thế giới thì mênh mông như vậy, cuộc cải vật chất thì ê hề như vậy, nhưng dường như vẫn không đủ để chia cho mỗi con người. Không lẽ ở hiền gặp lành là chuyện chỉ có trong cổ tích? Không lẽ công bằng và bình đẳng là những khái niệm chỉ có trong lý thuyết mà thôi? Mình nghỉ học, đi làm trong một xưởng mộc. Nơi làm việc của mình là một cái góc thật sâu trong xưởng. Người ta cứ khen: cái thằng thiệt là siêng, làm gì mà làm không biết mệt, từ sáng tới tối. Sáng mình rời khỏi nhà thật sớm, và tối mình rời khỏi xưởng làm việc thật muộn. Góc làm việc của mình bị che khuất nhìn ra đường, coi như không nhìn thấy những tà áo trắng học trò đi ngang mỗi ngày. Như con chim ẩn mình trốn để khỏi nhìn thấy bóng dáng của cái giấc mơ đã vụt xa lơ xa lắc khỏi tầm tay, để khỏi phải nghe lòng cứ nhoi nhói, để thôi tiếc nuối với những điều có lẽ đã không còn thuộc về mình nữa. Tối trên căn gác nhỏ, mình tập nén tiếng thở dài, để khỏi phải làm lây lan thêm nhiều tiếng thở dài. Đó là một mùa mưa dầm thảm đạm và buồn tênh. Tai bay và gió, một tai nạn nho nhỏ trong xưởng mộc kéo mình ra khỏi cái hốc ẩn mình. Một cây đinh nhỏ xíu vô duyên tự nhiên đâm vào sợi gân nhỏ xíu ở khuỷu tay phải, cả cánh tay sưng phù tê liệt. Vậy là kết thúc cái sự nghiệp thợ mộc tạm bợ và ngắn ngủi. Vậy là lại vác cặp đi học lại, giấc mơ áo trắng trở lại với mình theo cách mình không hề mong đợi. Út còn nhỏ, nhưng đã hiểu được niềm vui của người có giấc mơ tưởng đã vụt khỏi tầm tay rồi tự nhiên với lại được. Thấy mình khoác lại trên người áo sơ mi trắng với quần tây xanh, Út nhảy cẫng lên mà mắt thì rơm rớm nước. Tối tối, mình ôm vợ ra ngồi gốc cột đèn thị trấn để học. Chỉ cần được đi học lại thôi, chỗ nào mình cũng học được. Giờ học của mình hôm nào cũng kết thúc khuya lắc khuya lơ. Hôm nào mình về tới nhà thì Út cũng lăn đơ ra ngủ. Hai anh em không còn nhiều giờ để đếm sao đêm như những ngày xưa. Hình như mình cũng đủ lớn rồi để thấy rằng ngôi sao chiếu mệnh của mình không nằm xa lắc trên bầu trời. Nếu có một số mạng cho mình, số mạng ấy phải nằm đâu đó trên những con đường mà mình đi qua. Số mạng ấy không rơi như một ngôi sao xẹt, nhưng được kết tụ dần dần từ những mồ hôi và nước mắt của việc học hành, của những nỗ lực bản thân. Cuộc sống dạy mình rằng chính con người tạo nên số mạng, chứ không phải ngược lại. Cảm ơn những đêm nằm đếm sao đã dạy mình rằng mỗi con người có một số mạng. Cảm ơn những nhọc nhằn với cuộc sống đã dạy mình rằng số mạng nằm đâu đó trong tầm tay của mỗi con người. Vậy nên mình quyết định xách giỏ ra đi. thành phố phía trước là bầu trời tương lai và hy vọng. Hai, hai thì học xa, ít nữa nhà mình lại đổi chỗ, rồi sao hai biết đường mà về hả? Út khéo lò, hai tự ngửi mùi nhà là biết đường về à? Mùi nhà á? Ừ, mùi nhà. Trong nhà lại có mùi của Út nữa, sao hai lại lạc được chứ? Trong gói hành trình ít ỏi, mình mang theo nhiều thứ lắm. Này là tình thương của mẹ, này là kỳ vọng của cha, và này là giấc mơ chung của mình và Út. Giấc mơ về một căn nhà không cần to, nhưng là của mình, là mái ấm để gia đình mình dừng chân. Căn nhà có một căn gác không cần to, nhưng có cửa sổ mở ra để có thể thấy sao đêm trên bầu trời. Và mơ mỗi tối, anh em mình lại tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mạng rất riêng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.